Kính chào các bạn. Hôm nay là ngày 16 tháng 4 năm 2022. Tổng cộng là khoảng 30 mấy bằng đạo. Tuần này chúng ta học bài Hợp nhất cùng trời rõ nhất nguyên, bền lâu không rõ, không bỏ rõ trời duyên. Hành thông đời đạo thông diền mối, sống động cơ trời vẫn nối liền. Lương Sĩ Hằng, hợp nhất là sao?
Cô Hiếu đóng góp xem mới đúng không nha.
Yeah.
Tôi nghĩ nhất là hòa lại là một á. Cái phần hồn mình tiếp tiếp từ thượng đế xuống thế gian thì được học hỏi và tiến hóa. Khi mà đạt được thanh nhẹ rồi thì mới trở được về nguồn cội.
Hợp nhất với thượng đế không?
Dạ, hợp nhất với thượng đế.
Hợp nhất là hợp nhất với thượng đế, là trở về nguồn cội, hợp nhất với thượng đế là kêu là hợp nhất. Hợp nhất cùng trời rõ nhất nguyên. Cái gì gọi là nhất nguyên? Hợp nhất cùng trời là hiểu rồi đó không? Mình trở về, mình tự ông trời chiết ra, mình trở về với ông trời thì mình hợp nhất lại với ông trời. Thành ra cái chuyện mà mình đang làm ở đây là trên cuộc hành hương à. Trên cuộc hành hương là mình trở lại là hợp nhất với ông trời. Rõ nhất nguyên là gì?
Dạ, em có ý kiến.
Rồi.
Dạ. Thì cái hợp nhất này mình là cái người tu đầu tiên á, là mình phải hành pháp để âm dương nhất trước, rồi kế đến là hạ trung thượng cũng phải hợp nhất, rồi nhâm đốc cũng tương thông, nó cũng là hợp nhất. Thì lúc đó cái phần hồn mình nó mới trụ lên đỉnh đầu, mà mới xuất phát đi, xuất ra là khỏi cái bản thể mình mới về, mới hợp nhất được với cái ngôi thượng đế. Thì lúc đó mới hợp nhất. Chứ còn mình nói cái vấn đề đó thì nó cũng nhiều cái tình tiết, mà nói thì nó dễ chứ mà thật sự nấu cái âm dương mà hợp nhất trong bản thể mình đó là mình hành không trúng, nó cũng không có hợp được. Còn nói với về vô hợp nhất với cái ngôi cha, ngôi thượng đế là nó còn quá xa rồi. Còn nếu mà nói hợp nhất thì rõ nhất nguyên. Dạ.
Hai hợp nhất gần nhất.
Thì cái hợp nhất này á, là cái phần hồn mình nó hợp nhất, phần hồn mình đi.
Ai có thể hợp nhất với thượng đế dễ hơn? Ai mà gần thượng đế nhất?
Nếu mà nói gần thượng đế chỉ có nó trừ ra có Phật mới là gần với thượng đế thôi, chứ còn nó phàm mình là tiên, cũng phàm mình là còn lèm bèm dưới này, mà còn tiên á, thánh nữa là còn dưới cõi dưới này, chỉ có Phật là cao thôi. Em nghĩ như vậy.
Về tới cõi Phật rồi đó, từ đó đi về với thượng đế mới gần.
Dạ, cõi Phật thì nó còn có mấy cấp nữa thôi, từ niết bàn qua không đại định rồi mới hợp nhất vào thượng đế được. Còn mà nếu mà nói hợp nhất cùng trời rõ nhất nguyên thì lúc đó mình hợp nhất vào thượng đế mình mới hiểu cái rõ nhất nguyên, bởi vì mình đã đầu tiên cũng chiết thân từ thượng đế mà ra, thì mọi điều cái gì cũng chiết thân từ thượng đế mà ra hết. Rồi cũng mới có cái câu là nhất bản tán dạng thù. Thì dạng thù rồi, bây giờ mình từ dạng thù mình phải tu để mình về nhất bản. Em xin hết.
Rồi, có ai đóng góp thêm về chữ nhất nguyên không? Nó có nhất nguyên rồi, nó có cái gì nữa? Từ từ nhất nguyên nó đi chung với cái gì?
Nhị nguyên.
Rồi bây giờ...
Dạ, thì nếu mà anh nói cái đó thì em có ý kiến. Thì đầu tiên đó là cũng như có cái câu mà nói thời là đầu tiên á, là một cái bầu không khí hỗn độn là chỉ có nhất nguyên thôi, sau này sinh ra lưỡng nghi sinh tứ tượng mà sinh mất quá. Em xin hết.
Rồi bây giờ ai đóng góp chữ nhất nguyên là gì đi, nói thêm đi. Nhất nguyên là cái gì? Nguyên là cái gì? Cái gì gọi là nguyên?
Em xin đóng góp cái chữ nguyên, tức là cái gốc gác của con người đó, gốc gác của con người. Còn nhất nguyên tức là tất cả mọi người đều chung một cái cội nguồn, chung một cái gốc, tức là gốc là thượng đế.
Nhất nguyên ha, nhất nguyên là mình từ cái nguyên gốc của mình là ở trên là một ha, có một khởi nguyên, tất cả đều có một cái khởi nguyên, là cái gốc từ lúc ban đầu á kêu là khởi nguyên. Thấy không? Nó cùng chung một nguyên lý là một khởi nguyên, ngoài nhất nguyên là chỉ có một thôi, mình từ cái một cái gốc đó mà ra kêu là nhất nguyên,
cái gốc
kêu bằng khởi nguyên hay là nhất nguyên, nó từ một cái gốc đó mà ra, là tất cả ở dưới này là từ một gốc mà ra hết, kêu là nhất nguyên. Còn nhị nguyên là gì? Cái gì gọi là nhị nguyên? mình biết là nhất nguyên là cái nguồn gốc của mình đó, là trên trời đó, rồi giờ nhị nguyên là cái gì? Rồi bây giờ nghe thầy giảng nha.
Em nghĩ nhị nguyên có phải là âm dương không anh Bảo?
Không. Rồi để đọc cái này thầy giảng rồi cho hỏi. Nhất nguyên là sao? Đáp, thưa, nhất nguyên là trở về nguồn cội. Kể, về nguồn, đúng đường tu thân tiến, giải tiến phân minh chẳng có phiền. Duyên đạo tình đời quy một mối, hành thông chân pháp chẳng sang đồi. Nhưng cái nhất nguyên là khi mà mình trở về với cái nguồn gốc của mình. Còn nhị nguyên, hỏi nhị nguyên là sao? Thưa, nhị nguyên là người đời. Kể, nguyên lý sanh tồn sống, nhất thời thành tâm tu luyện, tạm thời tu quy nguyên nguồn cội trong tu chân pháp, trí tuệ khai minh rỡ tiến trình đó. Cái nhất nguyên là cái nguồn cội, mà cái nhị nguyên á, cái nhất nguyên nó tạo ra cái nhị nguyên á, là người đời á, là cái cõi đời này, là nhị nguyên. Còn cái đạo của mình, cái gốc của mình đó là nhất nguyên, cho nó dễ hiểu ha. Thì giờ nghe cái băng thầy giảng rồi, thầy giảng nhất nguyên là cái gì.
Kính thưa thầy, hỏi: kính thưa ông Tám, khi nào thì là một, khi nào thì là hai, khi nào thì vô lượng không đếm xuể, và khi nào thì không? Xin cảm ơn ông Tám.
Khi nào là một, mà khi nào là hai?
Bây giờ chúng ta mở miệng đây là một, mà chúng ta cảm thức ngay trung tâm bộ đầu này là xây dựng tiến hóa lên thiên đàng. Còn cái miệng chúng ta là hai, mở miệng lên dạy đời dân tiến hóa, là hai nữa, hai hai nhất nguyên và nhị nguyên, hai cái hợp nó thành công rất rõ ràng. Chúng ta công cái một, mở thức hào quang quy một mới là không. Câu chuyện có bậc chứng rõ ràng, cái gì có hết nhưng mà khi không làm thì cũng có thôi. Quý vị thấy rồi đó, nhất nguyên là trung tâm bộ đầu, ba hội quy nguyên nhất nguyên, mà đây là giải thoát mở trí lên. Học xuất ra mới là học đạo. Học đạo của Phật phải tới gì? Tới sự Phật mới học được, chứ người đâu có học được. Thì là đạo tinh viên của Phật. Nhị nguyên là mở ra để kêu nó kiếm cái nhà, cắt cái này, chia cái nọ, và xây dựng để có cơ sở là thế gian. Mà hai cái quy một tiến tới hào quang là không mà có. Trong cái không mà có là ở thế giới khác. Còn đi tới Như Lai là không có không nữa, nó nhẹ hơn nữa, nó nhẹ hơn nữa, là ánh sáng đó.
Nghe lại không? Hay là nhớ rồi?
Lợi đi Minh Bảo. Nghe lợi
nhớ. Dạ nghe lại.
Nghe lại nhớ ghi nha. Thầy nói nhiều chuyện động lắm à. Ghi nha, lấy viết chưa?
Mở lớn.
Kính thưa thầy, hỏi: kính thưa ông Tám, khi nào thì là một, khi nào thì là hai, khi nào thì vô lượng không đếm xuể, và khi nào thì không? Xin cảm ơn ông Tám.
Khi nào là một, mà khi nào là hai?
Bây giờ chúng ta mở miệng đây là một, mà chúng ta cảm thức ngay trung tâm bộ đầu này là xây dựng tiến hóa lên thiên đàng. Còn cái miệng chúng ta là hai, mở miệng lên dạy đời dân tiến hóa, là hai nữa, hai hai nhất nguyên và nhị nguyên, hai cái hợp nó thành công rất rõ ràng. Chúng ta công cái một, mở thức hào quang quy một mới là không. Câu chuyện có bậc chứng rõ ràng, cái gì có hết nhưng mà khi không làm thì cũng có thôi. Tôi thấy rồi đó. Nhất nguyên là trung tâm bộ đầu, ba hội quy nguyên nhất nguyên, mà đây là giải thoát mở trí lên. Học sinh ra mới là học đạo. Học đạo của Phật phải tới gì? Tới sự Phật mới học được, chứ người đâu có học được. Thì là đạo tinh viên của Phật. Nhị nguyên là mở ra để kêu nó kiếm cái nhà, cắt cái này, chia cái nọ, và xây dựng để có cơ sở là thế gian. Mà hai cái quy một tiến tới hào quang là không mà có. Trong cái không mà có là ở thế giới khác. Còn đi tới Như Lai là không có không nữa, nó nhẹ hơn nữa. Nó nhẹ hơn nữa. Là ánh sáng đó.
Sao? Thầy nói gì trong này? Nghe thêm cái nữa nha.
Còn cái dòng tròn, những hộp cái dòng tròn, những hộp cái gạch ở dưới dòng tròn đó là sao?
Gạch à? Dòng tròn trước cái nha.
Dạ, còn cái dòng tròn đó, cái này.
Dòng tròn nữa như vậy.
Dạ. Một cái dòng gạch.
Ở đâu sáng
chỉ dạy em biết gì em biết là con biết một con
nó từ đây nó xuất ra nghe trung tiên lên nè
bán cái gạch anh biết hả
ở thì như vậy đó đưa con ra là đạo rõ ràng đó đạo là cái dòng tròn đạo là mặt mặt sáng mình là mặt mặt thì có gì đó là đạo văn minh. Khi mà nó tròn thì hết bay ra được là nó thật nhất nguyên rồi. Bây giờ cũng còn trong vòng nhất nhị nguyên. Tôi ráng tôi để nó xuất ra. Đi hết cái gạch đó là nó đi về nhất nguyên. Chân đi cũng tròn.
Yeah. Bây giờ thầy nói cái clip chó này, thầy nói là có đời, có đạo. Đạo là vòng tròn, đời là mặt đất này. Khi mà cái luồng điển của mình nó tròn thì nó bay ra được, kêu là nhất nguyên. Lúc đó cái bây giờ mình chưa có ra được thì nhất với nhị nguyên nó đang lẫn lộn. Sau đó là mình bay ra được là mình bay ra được tròn thì nó là nhất nguyên. Thì lúc đó cái đức chân lý của mình nó tròn. Rồi bây giờ trở lại cái clip thứ nhất. Thầy nói cái nhất nguyên á, là trung tâm bộ đầu của mình. Từ trung tâm bộ đầu của mình á, bá hội quy nguyên á. Bá hội quy nguyên, tại sao kêu là bá hội quy nguyên? Tại sao nói là bá hội quy nguyên cái bộ đầu, cái đỉnh đầu của mình á, tại sao gọi là bá hội quy nguyên? Bá hội quy nguyên là cái đó là ngay chỗ là cái quyệt bách hội đó, quyệt bách hội hay là bá hội, cái trăm cái kinh mạch nó hội về cái trung tâm bộ đầu đó, kêu là bá hội hay là bách hội. Này nó cũng giống nhau. Thì cái nhất nguyên là khi mà từ cái trung tâm bộ đầu của mình đó, ngay chỗ bá hội quy nguyên đó, mình xuất ra được đó, cái luồng điển mình về mình gom tụ ngay cái đó mình xuất ra được học đạo á. Thì lúc đó mình mới đi lên xứ Phật mình học đạo. Muốn học cái đạo minh triết của Phật thì phải về xứ Phật học, chứ dưới thế gian đâu có đâu học. Nên cái đạo thật sự của ông Phật là phải xuất ra từ cái trung tâm bộ đầu xuất ra. Còn nhị nguyên á, là từ cái miệng của mình nói ra xây dựng cõi thế gian. Cái đó là nhị nguyên. Nhất nguyên với nhị nguyên hợp nhất á, thì lúc đó nó mới trở về bên trên. Trở về bên trên rồi nó đi xa hơn nữa. Thì lúc đó nó mới là hợp nhất với cái ánh sáng. Trở về cái nguồn cội của mình là hợp nhất với cái ánh sáng. Nhất nguyên, nhị nguyên. Nhị nguyên là đời á. Nhất nguyên là đạo. Nhất nguyên là đi từ cái trung tâm bộ đầu mình đi lên trên, xuất ra được, đi lên trên học đạo. Nhất nguyên hợp với lại nhị nguyên này nó tạo thành cái hào quang. Hai cái quy một là nó tạo thành cái hào quang là. Từ đó mình lên trên mình học đạo. Mình trở về với cái hợp nhất với bên trên. Trở về hợp nhất với cái ánh sáng cao nhất là trở về nguồn cội của mình. Là nhất nguyên. Hợp nhất cùng trời rõ nhất nguyên. Lúc đó mình mới biết cái nguyên gốc của mình ở trên là như thế nào. Khi mà mình trở về hợp nhất với ông trời, lúc đó mình biết rõ cái nguồn cội của mình như thế nào. Tại nãy trong cái bài thứ mục bế tám này cũng nói nhất nguyên là trở về với nguồn cội á. Bền lâu không bỏ rõ trời duyên. Câu này muốn nói gì? Bền lâu không rõ không bỏ rõ trời duyên.
Dạ em đóng góp câu này.
Rồi.
Thì theo em nghĩ cái câu bền lâu không bỏ rõ từ nguyên, tất nhiên cái câu mà bền lâu không bỏ đây là ý nói mình hành pháp công phu, mình luyện đạo, mình không có ngừng nghỉ, phải thường xuyên mà phải mỗi ngày mỗi tinh tấn lên, thì lúc đó đó mình mới rõ được cái trời trời duyên. Theo em nghĩ như vậy.
Trời duyên là cái gì?
Thì em nghĩ trời duyên đây là tất nhiên duyên của cô con trời, ông tận độ cho chúng, cho sinh linh chúng mình, những con người mình á, có được là đầy đủ mọi thứ. Cái thứ nhất là được cái hình hài trọn vẹn, cái thứ hai nữa nữa có cái phần hồn để mà tu tập, cái thứ ba nữa là mọi người đều cung ứng cho mình cái ăn, cái mặc, cái ở, mọi sự vật dụng trên đời. Cái đó là được cái duyên ông trời ông ban tặng cho. Em xin nói.
Rồi. Giờ để nghe con ông trời, ông thầy ông nói duyên trời là gì nha.
Là còn duyên trời là nợ đất rồi.
Hả? Duyên trời là nợ đất, bây giờ con này nó mang sắc phàm rồi. Mà bà con cứ nghĩ yêu cha hơn yêu thượng đế. Con có duyên với ông trời. Con đi về nguồn cội thôi, nợ đất con phải trả này, sắc này con phải ăn. Và con phải làm công quả công trình. Con hiểu chưa? À, con bị cái nợ đất rồi con phải trả cho nó. Chuyện chép danh từ này kia cái nợ, nó trả lại cái nợ thế chứ. Bây giờ nó nghĩ không biết làm sao mà trả được. Bây giờ đến tiền trả không biết trả ai. Áo này ai làm, quần này ai cắt. Không có biết mặt người đó đâu trả. Tôi phải trở về với cái đạo. Và tôi thích tâm mọi người. Mọi người được siêu thoát. Cái đó là vô giá. Tôi làm đó. Thì nó mới trả hết nợ. Là hiếu nghĩa gia đình anh em là nợ nhiều lắm. Nó muốn trả trả không được. Nó chỉ có tu nó mới trả được. Vì nó tu mà nó sẽ trở về với nguyên năng thức hồn người ta. Một lời nói truyền cảm cho người ta minh tâm chiến tâm. Và để người ta ăn năn tự tu. Đó là vô giá vô vàng. Cái của cải vô tận là trả cho mẹ. Mà hồi năm đó thì đời đời bất diệt. Còn tiền đưa bữa nay mai nó xài hết. Thì cái đó không có nghĩa lý gì và không bao giờ trả được. Thấy không? Nó khác ở chỗ đó. Cho nên tại sao lại có người lại thích tu, người thích tu đâu phải ngu, nó buôn bán cũng lên lệ lắm. Biết người gạt người ta nó mới lấy đủ thứ, tại sao nó tu? Thì nó thấy nợ nó nhiều lắm. Càng tu càng thấy nợ nhiều lắm. Nỗi nợ hiếu nghĩa cha mẹ nó mà nó nghĩ chừng nào nó thấy nợ nặng gì nữa. Nó phải tu để cứu độ cứu việc thất tổ. Thế nha. Nhưng cái nó phải lập cái hạnh hy sinh cho chính nó ở phần hồn nó thăng hoa. Cho nên chỉ có tu mới trả hết nợ. Nhưng mà người phàm mà nó tu trả hết nợ mà không tìm. Thì có đồng sư nào mà trả nợ. Nhưng mà trả nợ. Đã lại là thích hồn họ để trở về nguồn cội. Họ về cái chốn quê xưa, chốn cũ. Chứ đừng có tranh chấp trong cái cõi tạm bợ này. Mà đau khổ thêm. Thấy không? Trả trả một lần một mà không bao giờ mà đời chi tiết không bao giờ trở lại khỏi nợ mình nữa. Thấy không?
Cái đó cũng là trả nợ dài dài.
Trả nợ dài dài. Giờ tao mấy chục năm trả nợ không thế. Ai buồn tao nói chặt vui. Ai giận nó chặt quà. Trả nợ chứ hả? Để cho họ thích tâm. Mà muốn được nói như vậy đâu phải mất nhiều ngày nhiều giờ mới nói được. Cái khổ hạnh. Cái bị người ta chửi. Phải bị điêu luyện. Bị điêu luyện. Bị mọi hoàn cảnh kích thích mình. Mình mới thích tâm. Thì để mình khổ. Bây giờ đi làm ăn cũng phải khổ mới có tiền. Mà tu thì cũng phải khổ mới đắc. Cái người đắc là khổ hơn là người buôn bán nữa. À, nó bị vầy xéo đủ chuyện hết rồi. Rồi nó thích thích nó mới đổ người ta. Khuyên người ta. Mới xuất phát. Thấy không? Cho nên người ta tu với mục đích. Cho nên là hoàn tất và trả hết một kiếp này. Còn cái buôn bán làm ăn là trả không hết. Bởi vì tuổi tác mình giới hạn. Mà nếu làm nhiều quá rồi bệnh hoạn là chết sớm. Cũng trả không kịp. Cái tu mới trả kịp. Chỉ có tu mới trả kịp.
Mình bán nhiều nghiệp quá.
Rồi, thầy nói cái duyên trời mình phải lúc nào mình cũng phải nghĩ tới mình yêu yêu cha, yêu ông trời thì lúc đó mình mới hợp với cái duyên của ông. Lúc đó mình có cái duyên để mình hướng về đó, để có dịp mình trở về với ông trời. Gọi là cái duyên nó gắn liền mình với ông trời đó, kêu là duyên trời. Bền lâu không bỏ, rõ duyên trời. Bền lâu nghĩa là mình tu là mình phải bền lâu chứ không có thể mau được. Phải lâu ngày, lâu tháng rồi từ từ nó tích tụ lại, từ từ mình mới gỡ, tháo gỡ ra. Từ từ mình mới tiến lên, nhưng mà mới bước vô mà được liền. Bền lâu, phải giữ cái đường dài là bền lâu, không có chán nản. Còn mấy người nào mà nóng, muốn mau là ngày nào đó cũng bỏ à. Tại họ muốn mau, họ không có đạt được kết quả liền. Giờ chán thành ra bỏ đạo. Thành ra tu cái này phải từ từ đi, bền lâu. Mình làm hết mình, nhưng mà không có được nôn nóng. Làm thì làm hết mình, nhưng mà không có được nôn nóng. Tại nôn nóng thì dễ chán nản, dễ bỏ lắm. Còn mình bền lâu, giữ cái đường dài thì mình không bỏ. Mình không bỏ thì có ngày nào đó mình đạt được, mình mới rõ cái trời duyên. Mới rõ cái duyên với mình với ông trời như thế nào. Hành thông đời đạo, thông diền mối. Rồi câu này làm sao? Hành thông đời đạo, thông diền mối.
Dạ em cũng xin góp ý cái câu 3.
Rồi.
Dạ. Dạ cái câu là hành thông đời đạo, thông diền mối. Thì thường thường thầy nói đời, cái chữ đời đạo thì thầy ưa đề cập tới đời là cái thể xác, mà đạo là cái phần tâm linh, phần điển, phần hồn. Cho nên cái hành thông đây, cái chữ hành này là mình hành pháp, mà thông đây là thông cái đời, mà thông cái đạo. Khi đời đạo mình thông được rồi á thì mình mới thông. Mà cái chữ thông thứ nhì này, thông đây là thông suốt, thông hiểu, thấy mình quán triệt được mọi việc, thì lúc đó mình mới biết được cái diện mối. Cái diện mối đây á, em nghĩ rằng cái diện mối có thể là thầy nói cái phần hồn mình á, là từ trên kia xuống đây, chiếc thân xuống đây để học hỏi, rồi phải tiến hóa để trở về. Em xin hết.
Ừ. Hành ở đây không phải là hành pháp không, mà hành đạo. Mà trong cái hành đạo nó có hành pháp rồi, nó hành nhiều thứ lắm thì nó mới thông được. Chứ mình hành pháp không nó không thông. Bây giờ cho mình ngồi mà mình chỉ có lo mình chú tâm mình hành pháp không, nó cũng không thông nổi. Mà mình phải hành luôn mấy cái mà hồi đó giờ mình nói thực hành là cái gì đó, thì nó mới là thông. Còn hành mà ngồi một đống không là nó không thông, cho ngồi cả ngày nó cũng không thông. Phải sửa tâm, sửa tánh đủ thứ chuyện, bề trên chứng giám rồi nó mới cho mình thông, chứ không phải là mình hành cái pháp này là thông. Thành ra mình phải hành đủ thứ hết. Hành làm sao lập hạnh rồi, hy sinh rồi, đủ thứ chuyện để cho ông trời ông chứng, để cho bề trên chứng. Bề trên chứng tâm mình á, mình mới được mở, mình mới được thông. Còn nếu không á, bề trên mà thấy chưa có đủ á, thì vẫn cho mình kẹt để cho mình ráng, mình cố gắng. Tới ngày nào mà ông nói được rồi đó, cho thông được, mở được chút. Mở cho mình chút để mình học tiếp tục. Thành ra cái hành tu á, là mình phải hành cái pháp á. Hành pháp là cái phương tiện thôi. Nó mượn cái phương tiện đó để cho mình tu. Mình giải mở, tại vì mình tu mà cái ý chí mình yếu quá thì mình không có thể nào giải được hết. Mà mình không có thể giải được cái không có khứ trượt lưu thanh á, thì lúc đó mình dễ động loạn, mình dễ tâm tối lắm, mình không biết đường đi. Mà cái ý chí mình cũng không có gom tụ. Cũng không có gom tụ mà điêu luyện nó được, không có trụ được. Thành ra mình mượn cái pháp. Nhưng mà tu á là phải dùng cái ý chí. Muốn tu tới cho thông suốt á là phải dùng ý chí. Ý chí lúc nào cũng phải thanh lọc hết. Mình nghĩ là mình là con người dơ bẩn, mà không lúc nào mình cũng có tội lỗi, lúc nào mình cũng dơ. Thành ra ý chí mình lúc nào cũng phải thanh lọc. Thanh lọc về cái bản thân mình, thanh lọc về cái tâm hồn của mình, lúc nào cũng phải thanh lọc. Thành ra cái ý chí là quan trọng. Cái pháp không, cái pháp chỉ là một cái phương tiện thôi, nó giúp cho mình. Cái pháp này là cái pháp khứ trượt vô thanh, nó là một cái chân pháp, là một cái chánh pháp. Nhưng mà mình phải dùng cái ý chí của mình, tôi phải cố gắng ngày đêm như vậy thì nó mới khai thông được. Chứ bây giờ mình ngồi mình thở vậy mà cái tâm trí mình không có hiểu đạo là nó cũng không thông. Tại vì mình hướng về cái hành pháp mà mình không có biết cái pháp nó là cái gì. Là mình phải hướng về cái sự thanh nhẹ. Mình làm cái gì, mình phải hướng về cái gì. Rồi mình phải sửa như thế nào. Thì nó mới mở được. Chứ không mấy cái khuyết đó nó dẫn đóng. Không bao giờ mình mở được mấy cái khuyết á. Chỗ nào nó cũng khóa hết trơn à. Mà cái tâm mình không mở thì cái khuyết nó cũng không mở luôn. Nó đòi hỏi nhiều cái điều kiện lắm, chứ không phải là trầy da tróc dễ. Rồi mình phải bị thử thách, mình bị kích động và phản động, mình đủ thứ nhồi quả, rồi mình mới thức tâm, rồi mình mới mở. Chứ không có phải mà hành cái pháp này không là đủ. Hành pháp là chỉ là cái phương tiện nó hỗ trợ cho mình. Rồi mình nhiều chuyện khác mình phải làm lắm. Cho nên mình mới học, phải học đạo là vậy, để mình hiểu có cái chuyện gì mình cần phải làm. Chứ không phải là mình cho mình hành cái pháp mình là mình là người tu đâu. Chưa, mới bắt đầu lập lại sức khỏe cho thể xác vậy thôi. Rồi từ từ sức khỏe của thể xác, lập lại trật tự cho thể xác này, có sức khỏe rồi đó, chúng ta mới bước vào lập lại trật tự cho cái luồng điển cho tâm linh. Nó có nhiều giai đoạn lắm. Mình ra mình đi từ từ. Thì nó thông thì mình hành sao cho nó thông. Nó thông là nó thông nhiều cái để khai thông ở trong cái bản thể này lắm. Khai thông kinh mạch, khai thông mấy cái luân xa, khai thông mấy cái huyệt, khai thông mấy cái chánh đó là cái tóc mạch, nhâm mạch. Rồi khai thông khối óc, khai thông ngũ tạng, khai thông đủ thứ, nhiều chuyện để khai thông lắm. Từng lớp vậy đó. Khai mở từ từ, mà muốn khai mở thì phải tháo gỡ những cái gì mờ đó, mình cột, mình thắt nó lại, vì phải buông tháo nó ra, chứ không có được thắt thêm, không có được rút thêm, thì phải tháo gỡ từ từ. Thì lúc đó mình mới đi tới cái sự mà nhàn hạ, nhẹ nhàng, đúng như là người tu, thì nó mới mở từ từ, phải không? Mình phải nuôi dưỡng cái sự thanh nhẹ nó mới mở. Còn mình động một cái là nó đóng lại liền, khó lắm. Cái tu mà nếu mà thật sự dùng cái chữ tu đó, nó là rất là nghiêm khắc, phải dùng nghiêm luật dữ lắm. Chứ mình tà tà thì mình không có đi tới đâu hết đâu. Mình chỉ tối ngồi hành pháp cho vui vậy thôi, chứ không có làm gì, không có tiến bước được. Tâm trí nó không có mở được. Nếu mà thực sự mình hiểu được con đường tu là quan trọng đó, là mình phải dốc tâm dữ lắm, phải ngày đêm gắn bó với đạo để cho mình nung nấu cái ý chí của mình càng nhiều hơn, và mình biết đường đi hơn, mình để ý hơn, mình nhìn lại mình nhiều hơn, thay vì mình hướng ngoại để mình thấy rõ cái gì không đúng là mình phải sửa sai liền, chứ không có nuôi dưỡng nó. Còn cái mình cứ tưởng là mình hiểu rồi, mình biết hết rồi, ta đang nguy. Người tu cái đó không phải cái ý chí của một người tu. Người tu thấy lúc nào mình cũng còn đang thiếu sót, là mình cũng phải tìm để sửa sai, chứ không phải là cho mình đủ rồi đâu. Mình học chút xíu vậy nhầm gì. Mình chưa được học đạo của ông Phật ở trên mà. Mình mới học sơ ông Phật, ông giảng như thế này mà nhiều khi mình hiểu cũng chưa hết nữa. Thông, hành thông đời đạo. Đời là cái thể xác này, đạo mình cũng thông, đời cũng hiểu, đạo cũng thông, mới thông duyên mới. Thì lúc đó mới quán thông được cái nguồn gốc của mình. Cái duyên mới là cái từ cái gốc đó mà mình ra đó, là duyên mới đó. Sống động cơ trời vẫn nói liền. Sống động cơ trời vẫn nói liền là sao? Cơ trời là gì? Cái gì gọi là cơ trời? Cơ là cái guồng máy, cái guồng máy của ông trời á. Sống động lắm, như là nó hoạt động không có giờ phút nào nghỉ hết trơn. Cũng như mình đã từng học, sống động là lúc nào cũng ban thanh khí điển cho mình sống, ban cái nguyên khí cho mình hít thở, cho mình có sự sống đó. Nếu mà ngưng cái nguyên khí đó, ngưng cái thanh khí điển đó một phút một giây là mình cũng đủ chết rồi. Thành ra vẫn sống động, vẫn lo cho cái sự quá quá xanh xanh ở thế gian này, cho mình có cuộc sống, có mình có sanh tồn, có ăn mới có sống, mới có hít thở mới có sống, cho mình có cái sự sanh tồn. rồi làm luôn cho mình có cái sự tiến hóa trong cái luật di dân chuyển kiếp. Từ cái ở thế gian đi từ chỗ này tới chỗ kia học, mà từ ở thế gian này rời khỏi thế gian này cũng chuyển qua một cái kiếp khác để học. Thì bằng di dân chuyển kiếp, quá quá sanh sanh, là từ cái này biến qua cái kia, từ dạng này biến qua cái nọ, sống rồi chết, chết rồi hồi sinh, liên tục như vậy không ngừng nghỉ, để cho tất cả vạn linh đều có cơ hội học hỏi đúng theo cái trình độ tiến hóa của mỗi phần. Thành ra cái cơ trời nó rất là sống động trong cái thiên cơ biến chuyển đủ thứ chuyện, cũng đã dùng để thức tâm con người, để xây dựng cho trong tương lai có một cái chỗ tốt đẹp hơn để cho mình học hỏi. Thì lúc đó mình hành thông đời đạo rồi đó, mình hướng về cái nguồn cội của mình đó, thì lúc nào mình cũng nói liền với ông trời á, không có bao giờ xa ông trời hết á. Tại vì mình rất gần ông trời mà mình quên ổng, cho nên mình mới xa ổng chứ. Có bao giờ mà mình rời khỏi cái hơi thở của mình đâu. Nếu mà mình còn sống là ở thế gian này đó, có giây phút nào mà mình xa vắng được ông trời đâu. Không có. Mình không có xa vắng được ông trời, lúc nào ông cũng ở bên trong mình hết, mà lúc nào mình cũng cần ông, mà lúc nào mình cũng phải gắn bó với ông, mình mới có sức sống. Còn nếu mà mình không có gắn bó với ông trời là mình không có sự sống. Thành ra không nói liền, vẫn luôn luôn nói liền, mà bây giờ mình biết là mình nói liền thì mình luôn luôn nuôi dưỡng cái tâm thức, mình lúc nào nói liền với trời Phật, lúc nào mình cũng nghĩ là mình nói liền với ông trời, lúc nào mình cũng gần ông hết. Đừng có quên ổng. Thì mình quên ổng thì mình dễ xa vào cái chỗ động loạn, xa vào cái chỗ trần trượt. Ra nói cái bài thơ này là nói đi cái tột cùng, cái mục tiêu cuối cùng của mình là hợp nhất rồi. Đi cái đó là đi hết cái đoạn đường hành hương của mình rồi. Tại sao gọi là hành hương? Hành hương là cái gì?
Hành hương là trở về quê hương, về quê xưa chốn cũ.
Phải vậy không?
Trên con đường mình trở về quê xưa chốn cũ.
Nên là hành hương. Rồi ông thầy ông định nghĩa chữ hành hương nó như thế nào?
Cháu xin một góp chứ bà.
À.
Cháu có nhớ là thầy có nói hành cho mình đi mà hương là một cái điểm sáng. Mà mình đi trong cái sự sáng suốt, chứ mình không đi trong sự tăm tối nữa.
À. Đúng rồi, hành là đi. Hành là mình đi á. Hương là cái sự sáng suốt. Mình đi trong cái sự sáng suốt kia là hành hương. Thấy không? Yeah, để cho nghe lại cái đoạn này. Cái này hình như trên Suối Đạo Du Di có đăng rồi thì phải. Ở trong từ ngữ tâm linh đó. Trong từ ngữ của tâm linh nó đã có đăng cái chữ hành hương này là cái gì rồi. Sẵn ở đây cho nghe lại đi.
Hành hương, cái cuộc hành hương là các bạn đã lâm vào trong một cái thể xác của tiểu thiên địa này để học hỏi chứ cái gì đó. Sanh lão bệnh tử tham sân si hỷ nộ ai ô dục, nó cứ đi đi lại lại cho các bạn minh. Rồi các bạn mới ý thức được ngoài cái sự này lại còn cái sự siêu nữa. Sự ngoài bản thể này thì tôi là nguồn cội, tôi đâu có phải có bao nhiêu đây. Nguồn cội tôi là ở chỗ vô cùng giáng sanh. Bây giờ tôi phải trở về với chỗ vô cùng giáng sanh. Thì cái cuộc trở về đó là cái hành hương. Đi về. Hành là đi, hương là điểm cho nó sáng suốt để đi. Không phải đi trong tăm tối, đi trong sáng suốt kêu bằng hành hương.
Rồi, hiểu chưa? Bữa nay học thêm chữ hành hương không? Hành hương là đi trở về nguồn cội đó, mà đi trong sáng suốt. Rồi, câu thứ nhất. Vui trong thanh tịnh là vui làm sao? Đáp: thưa, vui trong thanh tịnh là người hành pháp khứ trượt lưu thanh, tức là tự giải nghiệp tâm, không còn lo âu về việc đời nữa, thì mới tự cảm thức được sự thanh tịnh là vui. Kệ: cảm thông nguyên lý đạo mùi tiếng, hành pháp tương thông đạo nối liền, thông cảm vạn linh chung một cõi, một cội đồng hành tu tiến tự mình xuyên. Rồi ở đây thầy nói gì vậy? Để thầy nói sống vui trong thanh tịnh là người hành pháp khứ trược lưu thanh, tức là tự giải nghiệp tâm. Nghĩa là mình hành cái pháp này là mình lo bỏ bớt rác ra ngoài. Mỗi ngày mình thanh lọc, khứ trược lưu thanh là mình thanh lọc, bỏ bớt những cái gì mà không cần thiết, dơ bẩn nó thảy ra ngoài để mới giữ được cái thanh. Mà mình phải tự giải nghiệp tâm. Ai con người sống ở đời nó cũng không lo chuyện này, lo chuyện nọ, lo chuyện đời á. Thì chuyện đời nó lôi cuốn mình, nó vô trong đó, mình phải lo. Mình sợ cái này, sợ cái kia, sợ cái nọ, mình phải lo. Mà mình phải giải được cái nghiệp tâm á, là lúc đó mình không còn lo âu về việc đời nữa. Chuyện đời có không không, nó không có lôi cuốn mình nữa. Nó không có làm cho mình động loạn nữa. Thì lúc đó mình mới thấy được cái sự thanh tịnh là vui. Không có sống mà ở đời mà không có gì để lo nữa hết. Không có cái gì làm cho mình lo sợ nữa hết. Không có còn sợ mất chứ còn nữa. Kệ cảm thông nguyên lý đạo mùi tiếng, hành pháp tương thông đạo nối liền. Cảm thông nguyên lý, mình hiểu được cái nguyên lý của trời đất. Đạo mùi tiếng là sao? Đạo mùi tiếng là sao? Đạo mùi là gì? Rồi đó mình có học đạo mùi là cái gì đó. Còn nhớ không?
Đạo mùi như mùi đạo là gọi là lúc nào bị ngâm mình trong đạo thì nó mới tiến được.
Ngâm mình trong đạo hả?
Vâng.
Còn gì khác không?
Liên tục nào mình nghĩ về đạo không sao giãn.
Lúc nào cũng hướng về đạo phải không?
Vâng.
Cho nên tu theo đạo nó có mùi đạo, nó phải có mùi đạo nó mới sung sướng. Như nãy giờ nói về bùi đạo đó. Mà nói nãy giờ nói dâm ô chơi vờ không, mà nó là đạo không, nó thấy nó có mùi đạo không? Nói chuyện dư giấy không mà rốt cuộc đâu phải dư giấy. Không có đời lấy gì có đạo. Không có sự dâm ô gì lấy có thằng A thằng B ngồi đây nói đạo.
Bùi đạo là mình nói về chân lý, dù cái chuyện gì, bất cứ cái chuyện gì, cái gì nó cũng có đạo trong hết á, mà mình biết đem về chân lý mà mình khai mở về chân lý á, thì lúc nào nó cũng có mùi đạo á. Tất cả những cái gì xung quanh mình đều là đạo, mà tại vì mình phân giải không nổi thôi, chứ tất cả đều là đạo hết.
Kính thưa thầy, bài giảng hôm nay với cái tựa đề ấm áp, tươi dương ấm áp, rất là vui vẻ, làm cho chúng con nhớ và học thêm được một cái chứng nghiệm trong cái phát triển của Di Hạnh, trong ba mục tiêu chân thiện mỹ của đạo Phật. Muốn có ấm áp, chúng ta phải hiểu được chân lý, học được chân lý. Trong cái giờ thiền, thiền thức sẽ đem lại cho chúng ta được một cái hiểu biết sáng suốt khác với cái hiểu biết của tâm, của trí pháp thông thường bị chi phối. Kính thưa thầy, bởi ngoại cảnh, khi chúng ta hiểu được cái chân lý bất biến thường trụ thì chúng ta dọn cái cuộc đời đến hai khía cạnh lý đạo và lẽ đạo. Giữa lý đạo và lẽ đạo có cái sự tranh chấp của vọng tâm và chân tâm, chúng ta đạt được là khi chúng ta thức tâm được, chúng ta hiểu được cái khía cạnh của chân lý. Điều đó làm cho chúng ta vui vẻ và ấm áp tâm lòng. Lòng của chúng ta ấm áp là khi mà đạt được một tích sáng suốt, thì cái trí sáng suốt đó tự nhiên cởi mở cái lòng từ bi, khiến cho chúng ta làm cái việc thiện rất dễ dàng. Điều này cũng đem lại cho một cái sự vui vẻ trong tâm thần ấm áp. Chúng ta được chân, chúng ta được thiện thì hỗ trợ chúng ta, chúng ta có thể lập hương hạnh ngay tại, vì là biết được giá trị của thức tâm, chúng ta không còn lệ thuộc mới nơi nào, và chúng ta có thể lập hương hạnh ngay tại thế. Tất cả những sự kích động và phản động đang lưu niệm và hỗ trợ cho chúng ta tiến hóa trở về khả năng sẵn có của chúng ta. Nên người tu thiền, khi thiền thì có sự vấn đắc bất khả luận bàn tại thế gian. Đó là thiền thức. Lúc các bạn thiền, các bạn có những cái ý nghĩa vô cùng siêu nhiệm, nhưng mà bất khả luận bàn với những người chưa hiểu đạo. Cho nên đó là cái bản thức, cái vốn đó là vốn cuối cùng của một linh căn giáng thế. Các bạn đều là một vị tiên đồng tiên nữ giáng trần lẫn nhiễm vũ của Thượng Đế, chứ không phải sơ đây chơi đâu. Nhưng mà các bạn phải trở về với sự bất khả luận bàn, thì các bạn không có lâm trần và không bị lâm ngoại cảnh mà lưu liên tại thế nhiều kiếp. Đúng không? Cho nên cái cơ duyên đến với chúng ta không phải một người tu thành đạo, và chúng ta huynh đệ tất cả đều một nhà con của ông trời, trong cái con của người phàm. Các bạn đừng có lầm, con một cha sống trong một càn khôn vũ trụ, trong một nhà. Cho nên nhờ đó chúng ta mới khăng khít lẫn nhau, trao đổi lẫn nhau, học hỏi lẫn nhau. Chúng ta mới mượn cái nhiên liệu kích động và phản động để thức tập. Không nhiều thì ít, chúng ta đây cũng lâm vào cảnh kích động và phản động, rồi tự tạo sự lầm than tâm tối nếu chúng ta hướng ngoại. Và chúng ta tu thiền, chúng ta tự thức, thì tự nhiên chúng ta sử dụng phần sáng suốt sẵn có của chính mình. Thì lúc đó mới tạo được tia sáng thanh tịnh. Lúc đó chúng ta mới kêu nếm mùi đạo và thấy đường lối cứu khổ ban, là chúng ta thức tâm thanh tịnh mới đi từ giai đoạn đó. Cho nên ở trường đời để cho chúng ta thấy, chúng ta học làm con nít, học làm người lớn, học văn chương tất cả cái ngoại cảnh mà thôi, chưa sử dụng khả năng sẵn có của chúng ta. Cho nên ngày nay chúng ta phải khép mình thiền để sử dụng khả năng sẵn có của chúng ta. Mọi người biết rõ ta là có một nhà, và ta có nhiệm vụ của cả càn khôn vũ trụ. Hỏi thì quá địa cầu này có bị sụp đổ không? Không có. Sụp đổ chẳng là sự tranh chấp tối tâm và tự nó pha nó mà thôi. Cho nên bom nguyên tử sản xuất để đó. Nhưng giờ đây mọi người thức tâm, sau những lời kêu gọi kích động của chiến tranh khắp nơi sẽ bùng phát lên rồi mới thức tâm, mới lo tu tâm dưỡng tâm, tìm con đường đến và tìm con đường đi. Thì lúc đó chắc bom nguyên tử cũng phải dạy và đem lại phục vụ cho nhân loại có một nơi trú ngụ an toàn hơn bao nhiêu kiếp trước. Cho nên chỉ chờ đợi sự thức tâm của mọi người mà thôi. Tất cả tôn giáo tại thế đang kêu gọi tất cả mọi người hướng về con đường tận thế mà tự thức. Không có tôn giáo nào không kêu hết. Bên Phật giáo, bên tu đạo cũng nói hộ long quá. Bên Thiên Chúa giáo cũng nói là ngày phán xét cuối cùng. Để chi? Để cho chúng ta có cơ hội thức tâm và trở về với chân kiên của chính mình.
buông bỏ sự ô trược tham lam quỷ hoại vốn. Cho nên chúng ta là người tu thiền càng ngày càng thấy rõ. Chứ nhiều khi các bạn tu thiền một thời gian rồi các bạn bỏ, rồi các bạn thấy bực bội, và các bạn thanh tịnh đi, các bạn sống với các bạn, có câu hỏi, có câu vấn đáp tự chủ trong chương trình tiến hóa sẵn có của chính mình. Lúc đó các bạn mới thấy phong phú. Chúng tôi là sống với cả cả không vũ trụ. Chúng tôi là siêu nhân siêu phàm, không có thể làm cái chuyện kêu bằng hà tiện của thế gian được. Chúng tôi phải đi trong cái tâm thức cao siêu cỡ mở, thương yêu và xây dựng, không dùng lý luận tranh chấp bất minh nữa, và dùng cái đà tiến quân bình tự thức đi theo trình độ sẵn có của chính mình. Thành ra hôm nay bác nói câu này quý cho người đã được thiền và hiểu cái bất khả luận bàn trong thức tâm của chính mình. Đó là giá trị, chứ không có nên đặt vấn đề nghi vấn mà không có lối thoát cho chính mình. Cảm ơn là phân giải của bác nhiều.
Trong này thầy nói lúc nào mình có mùi đạo. Nãy thầy nói lúc nào mà mình có mùi đạo vậy?
Thầy nói mình tu thiền tự thức, tự nhiên tạo được tia sáng thanh tịnh là mình nếm được mùi đạo.
Ừ, đúng rồi. Là mình phải tự thức đi tới thanh tịnh đó, thì mới có mùi đạo. Mình mới nếm được cái mùi đạo. Rồi. Cảm thông nguyên lý đạo mùi tiếng, thì lúc đó mình thanh tịnh rồi, mình cảm thông, mình hiểu được cái nguyên lý của trời đất rồi, mình theo cái đạo mùi đó mà mình tiến. Hành pháp tương thông, đạo nối liền. Câu này muốn nói gì? Hành pháp tương thông, đạo nối liền. Mình hành pháp thì cái gì nó tương thông? Mình hành pháp đó thì nhâm đốc tương thông. Nhâm đốc tương thông là cái đốc mạch mình nó thông á, thì cái nhâm mạch mình nó chuyển, hai cái nó thông rồi á, nó mới tạo thành một cái vòng, nó nối liền lại với nhau. Nó nối liền vậy á thì cái điển mình nó mới chạy tròn, nó chạy hết một cái vòng bản thể, và nó nối liền với cái luồng điển của càn khôn vũ trụ. Khi mà đốc mạch mà tương thông rồi đó, thì mình sẽ được nối liền với cái luồng điển của càn khôn vũ trụ. Nó chạy một vòng vậy là nó khai thông rồi, nó nối móc với cái luồng điển của càn khôn vũ trụ. Thì lúc đó con người nó thanh tịnh và sáng suốt. Nó mới đạo, đạo là nó chạy một vòng tròn. Khi mà cái vòng nhâm đốc tương thông mà nó nối liền mà nó chạy tròn rồi đó, là lúc đó mình được nhẹ nhàng lắm rồi. Thông cảm vạn linh chung một cội. Lúc đó mình hiểu là tất cả mà vạn linh chung sống ở trong quả địa cầu này là từ một nguồn cội mà ra. Đồng hành tu tiến tự mình xuyên, thì tất cả đang đồng hành và tu tiến, mọi người theo trình độ của mỗi phần cũng đang đồng hành nên mọi người cũng đang lo cái công chuyện của mình. Mà tại vì có người ý thức thì họ lo nhiều hơn, còn có người không ý thức thì họ thả trôi thì nó chậm hơn. Thành ra con đường đạo nó thiệt ra nó ngắn, nhưng mà nó có thể rất dài. Nếu mà mình hướng ngoại thì con đường đạo của mình nó rất là dài. Còn nếu mà mình chịu quay về bên trong thì nó sẽ rút ngắn rất là nhiều. Đồng hành tu tiến tự mình xuyên, đồng hành với nhau, tất cả là đang vạn linh là đang đồng hành với nhau. Cái gì nó cũng có thể hỗ trợ và giúp đỡ mình. Cộng cỏ mà nó cũng có thể biến thành linh dược để giúp mình khỏi bệnh nữa mà. Cộng rau nó cũng có thể nuôi sống mình mà. Đồng hành tu tiến tự mình xuyên. Xuyên qua là mình xuyên qua tất cả những cái trở ngại, những cái tầng lớp mà nó ngăn cản mình, những cái trở ngại, những cái từng điểm mà nó ngăn cản mình, mình cũng xuyên qua được. Vượt qua được từ từng này tới từng kia, tự mình phải tiến thanh nhẹ rồi mình mới xuyên. Hỏi câu thứ hai. Hỏi tình trời sống động là sao? Đáp: tình trời sống động là lúc nào cũng trong trắng và thanh nhẹ, quang chiếu cho tất cả tâm linh trong vũ trụ này, cảm thông nguyên lý hỗ trợ quần sanh. Kể tình trời quả thật là vui, thanh giải, hỗ trợ nhân gian tự tiến hoài, ban chiếu không ngừng duyên hỗ trợ, quy y chân giác tự tiến hoài. Tình trời sống động lúc nào cũng trong trắng và thanh nhẹ, quang chiếu cho tất cả tâm linh trong vũ trụ này, cảm thông nguyên lý hỗ trợ quần sanh. Thì tình trời lúc nào cũng sống động, phải làm việc không ngừng nghỉ, lúc nào cũng trong trắng và thanh nhẹ hết, lúc nào cũng ban chiếu cho tất cả tâm linh trong cái vũ trụ này, lúc nào cũng hỗ trợ cho quần sanh tiến hóa. Thì lúc nào là tình trời lúc nào cũng sống động. Tình trời quả thật là vui thanh giải, hỗ trợ nhân gian tự tiến hoài, ban chiếu không ngừng duyên hỗ trợ, quy y chân giác tự tiến hoài. Câu số 3: hỏi người tu không chịu sửa tánh tình sẽ gặt hái được những gì? Thưa, người tu chưa chịu sửa tánh tình sẽ xấu và ác thêm. Chuyên môn đặt điều nói xấu người khác và tự hại mình mà thôi. Óc không khai triển, trí không thông minh. Trí không minh, càng ngày càng cô đơn và khổ thêm. Kể, tu giả không tịnh, khó vững bền. Tâm không minh chính, khó xây nền. Bền lâu không giữ, xây chuyện tạm, tan nát tự mình lại bỏ quên. Thì mình tu mà mình không có chịu sửa tánh tình á, thì sẽ xấu và ác thêm. Càng ngày nó càng lôi cuốn vô trong cái chuyện xấu á, thì càng ngày càng ác thêm. Cái tánh xấu của mình nó sẽ bành trướng và nó lôi kéo mình làm thêm những cái chuyện xấu và ác thêm. Chuyên môn đặt điều nói xấu người khác và tự hại mình mà thôi. Thì nó có cái tánh đó thì mình để nó bành trướng thì càng ngày nó càng mạnh, thì nó sẽ đi lún sâu vào con đường tội lỗi. Óc không khai triển, trí không minh, thì mình đi vô con đường tâm tối thì càng ngày nó càng đi xuống. Thì cái óc mình nó không có mở được, mà mình không có được sáng suốt. Càng ngày càng cô đơn và khổ thêm. Kệ, tu giả không tịnh, khó vững bền. Tu giả là mình không có tu đàng hoàng, khó mà đi tới cái tịnh, thì khó mà vững bền, thế nào nó cũng sụp đổ. Tâm không minh chính, khó xây nền. Cái tâm mình không có chánh, mình không có hiểu rõ cái sự sáng suốt, mà mình không có hiểu rõ cái chánh là cái gì, khó được xây được cái nền tảng để cho mình phát triển đi lên. Bền lâu không giữ, xây chuyện tạm. Cái chuyện bền lâu của phần hồn á, sự phát triển của phần hồn, mình không có lo giữ cái đó, không có lo giữ cái sự thanh tịnh, thanh nhẹ của mình, mà đi mình lo xây chuyện tạm, là xây cái chuyện ở thế gian á. Tan nát tự mình lại bỏ quên. Hỏi, câu số 4: người tu mà còn tham lam và tính toán thì sẽ đi đến đâu? Đáp: thưa người tu mà còn mưu tính toán thì sẽ bị cô lập và vung bồi tự ái. Làm người không thể khôn hơn Thượng Đế bằng tính toán, nhưng chỉ khai triển tâm từ bi tận độ thì sẽ được cứu. Kẻ trời sinh sắp đặt chẳng cần mưu, nhịn nhục thông qua tự đạt ưu. Ánh sáng do trời ban chiếu độ, bình tâm học hỏi chẳng cần mưu. Ở trong này thầy muốn nói gì? Tại sao mà mình không cần mưu vậy? Tại sao mình không cần tính toán?
Dạ em xin góp ý nào.
Rồi.
Thì cái câu hỏi anh nói tại sao mình không cần tính toán, thì cái đó là cái người mà chưa hiểu đạo. Thì em nói ngay em đi, hậu mà em chưa biết cái gì hết á, thì mình làm cái gì mình cũng phải tính toán. Đôi khi mà có cái trí óc tham lam càng nhiều nữa, mà muốn ngồi không mà sơ nước nữa cả. Có nghĩa là mình không muốn làm mà mình muốn được lợi. Cho nên khi bây giờ mình biết bước vào trong con đường đạo rồi, mình biết cái gì nó cũng có cái lực nhân quả hết, mình tính toán cũng chẳng được gì, thì mình chỉ có lo tu rồi thì cái phước nó sẽ đến lần lần, cái duyên cái may nó tốt thôi, chứ còn tính toán không có được. Mình mưu lợi trục lợi như vậy thì tất nhiên cái ý mình còn tham lam thì càng tham nó càng kẹt. Em xin hết.
Cảm ơn anh Tiến. Vì đó thì ông trời khi mà trước khi mà mình ra đời á, thì ông đã sắp xếp cho mình hết rồi. Ăn bao nhiêu, mặc bao nhiêu, sống như thế nào, trong môi trường nào, và lúc chết chôn cất như thế nào là tính hết cho mình rồi, trọn gói. Trước khi ra đời đã có rồi, có cái sự sắp đặt của ông trời rồi. Mà bây giờ mình biết đi theo cái chiều hướng của ổng á, thì mình sẽ được phát triển tốt hơn. Sắp tương là ông trời ổng tính, ổng sắp cho cái gì cũng là do trời ăn ban, chứ đâu phải mình tính mà mình có đâu. Mình có thể mưu đủ thứ mưu sự hết, nhưng mà cái đó nó sẽ thành hay không á, là do ông trời ổng nắm hết rồi. Mà nếu mà cái tâm mình không chánh á, thì ông trời ổng cũng đâu có cho mình cái gì mà vĩnh cửu mà tốt đẹp. Mình đã cái gì nó cũng phải có nhân, phải có quả, có vay thì phải có trả. Thì cái đó mình biết rồi, thì cái gì nó cũng có cái nhân hết. Chứ mình đừng thấy tại sao người kia họ đang giàu, muốn giàu giống họ, rồi mình lập thứ đủ mưu kế để mình giàu giống họ. Không phải, họ có nhân họ mới có quả. Ngày nay họ gặt được cái quả đó là cũng có nhờ cái tiền kiếp. Bây giờ mình muốn cho cái kiếp sau mình tốt đẹp thì cái kiếp này mình phải xây nhân tốt. Xây nhân tốt từ kiếp này là kiếp sau mới gặt hái quả. Chứ không phải là muốn bây giờ tôi muốn gạt lường gạt người ta rồi tôi có giàu có điện, cái đó nó không có bệnh. Cái con ngày nó cũng sụp đổ hết à. Mà nó sụp đổ cả vật chất lẫn tâm linh luôn mới chết. Nên mình tưởng mình đạt được cái vật chất, nhưng mà cái vật chất mình cũng mất, mà tâm linh mình cũng mất luôn. Cho nên mình không có nuôi dưỡng cái sự tham lam. Người tu hiểu được cái gì cũng là do trời định. Mình nhớ ông trời thì mình không có dám tham. Cái gì đủ thôi. Làm người không thể khôn hơn ông trời được. Mình đâu có tính gì hơn bằng ông trời. Ông trời không tính cho mình làm sao mình tính hơn ông được. Mình tính qua mặt ông đâu có được. Mình chỉ có cái là mình có quyền khai triển tâm từ bi tận độ, thì lúc đó ông sẽ cứu mình thôi. Còn mình mà phát triển về những cái chuyện mà không cần thiết đó, là mình chỉ tự hại thôi. Trời sinh sắp đặt chẳng cần mưu, là ông trời ông sanh mình ra ông đã sắp đặt hết rồi, trước khi chào đời đã có rồi, sắp đặt luôn, cho đến lúc chết cũng như chết như thế nào kiểu nào cũng có sắp luôn mà, không có cần phải mưu tính gì hết. Nhịn nhục thông qua tự đạt ưu, thì mình sống ở thế gian thì qua biết bao nhiêu bài học, qua biết bao nhiêu hoàn cảnh ông trời đã sắp đặt, thì mình phải nhịn nhục để mình học hỏi, mình thông qua, mình mới tìm được những cái gì mà hay nhất ở trong những cái bài học mà ông trời cũng sắp đặt. Hoàn cảnh là ân sư mà, mình qua biết bao nhiêu hoàn cảnh tại thế rồi, hết hoàn cảnh này tới hoàn cảnh kia, từ nhỏ tới lớn, nếu mà mình chịu nhịn nhục chấp nhận học hỏi để hiểu từng hoàn cảnh một, thì mình sẽ đạt được những cái gì tốt đẹp nhất. Ánh sáng do trời ban chiếu độ. Ánh sáng là do trời ban chiếu độ. Ánh sáng bên ngoài cũng như ánh sáng bên trong. Tâm linh của mình là cũng do trời ban chiếu độ cho mình. Bình tâm học hỏi chẳng cần mưu, là chỉ giữ cái tâm bình, thanh quân bình để học hỏi, không cần phải mưu tính gì hết trơn. Không có nên làm những cái chuyện không cần thiết, không có lợi gì mà chỉ có hại thôi. Câu số 5 hỏi: lo là lo làm sao? Đáp: lo là hướng tâm về việc đó, tức là lo. Cũng là nghiệp tâm, rất khó thoát. Nếu hướng tâm trong trật tự thì sẽ được vui hòa và thanh nhẹ. Trật tự là luồng điển không sử dụng vào một chiều mà không lối thoát. Kệ, sống không tự lực lại bàng hoàng, không đích không hành không tiến an. Cửa rối do mình tâm tự thức, quy hồn quy vía tự mình sang. Bây giờ thầy muốn nói gì? Cái người ta có nghiệp tâm á, là con người hay lo. Mà lo cái gì gọi là nghiệp tâm? Lo mà cái chuyện gì mà lo mà mình nhớ tới cái chuyện đó hoài á, là nghiệp tâm rất khó thoát. Lo là hướng tâm về việc đó hoài, tức là lo. Nhưng mà cái lo nào là nghiệp tâm mà cái lo nào không phải là nghiệp tâm? Nếu mình hướng tâm trong trật tự thì sẽ được vui hòa và thanh nhẹ. Trật tự là luồng điển không sử dụng vào một chiều mà không lối thoát. Khi mà mình hướng cái tâm mình lo những cái chuyện mà tạm bỡ, không lối thoát ở thế gian, cái đó kêu là lo, mà cái đó là nghiệp tâm. Còn nếu mà bây giờ mình chỉ hướng tâm về trời Phật mà mình lo tu á, thì cái chuyện đó là mình sẽ được vui hòa và thanh nhẹ. Mình sẽ được vui hòa và thanh nhẹ. Thành ra tùy theo mình hướng tâm vào cái chỗ nào. Mình hướng tâm vào cái luồng điển thanh nhẹ hướng về trời Phật, thì lúc đó mình sẽ được vui hòa thanh nhẹ. Cái đó không phải là nghiệp tâm. Cái đó là nó giải cho mình. Nó không phải là nghiệp tâm. Còn nếu mà mình lấy cái luồng điển của mình hướng về những cái chuyện mà không cần thiết ở thế gian, tranh chấp ở thế gian, chuyện đời tạm bỡ đó, mà mình cứ lo cái chuyện mà tạm không á, thì cái đó nó sẽ tạo thành nghiệp tâm khó thoát. Kệ, sống không tự lực lại bàng hoàng, không đích không hành không tiến an. Gỡ rối do mình tâm tự thức, quy hồn quy vía tự mình sang. Sống không tự lực lại bàng hoàng, mình không có lo tự mình tu, tự mình tiến á, thì lúc đó mình bàng hoàng. Không đích không hành không tiến an, gỡ rối do mình tâm tự thức, quy hồn quy vía tự mình sang. Thì bây giờ mình tu là mình phải tự thức, thấy rõ cái sự sai lầm của mình mới gỡ rối được. Còn nếu không mình không có gỡ rối được. Quy hồn quy vía tự mình sang. Thì quy hồn quy vía tự mình sang ở đây muốn nói là gì? Là mình sẽ sáng sủa hơn. Quy hồn quy vía tự mình sang, không có tội nữa đó, không có sống ở trong mà nghèo khổ thiếu thốn về điển quang nữa. Mình sẽ quy hồn quy vía là mình sẽ sống trong cái sự sáng suốt rồi tự mình sang. Hỏi câu số 6, hỏi mối tình nào quan trọng nhất trong cuộc sống? Thưa, mối tình sống động trong tâm hồn và mối tình tái ngộ là mối tình vui nhất và thấm thía nhất trên mặt đất này. Bạch huyết hồi sinh tái diễn tình, cha con đùm bọc lại càng minh, tình yêu sống động ai cũng có, quy hội con ngài pháp pháp sinh. Mối tình nào quan trọng nhất trong cuộc sống? Thưa, mối tình sống động trong tâm hồn và mối tình tái ngộ là mối tình vui nhất và thấm thía nhất trên mặt đất này. Mạch huyết hồi sinh tái diễn tình, cha con đùm bọc lại càng minh, tình yêu sống động ai cũng có, quy hội con ngài pháp pháp sinh. Thì cái mối tình ở dưới thế gian, thầy nói trên mặt đất này, mối tình sống động nhất là cái mối tình ở trong tâm hồn của mình, là mối tình tái ngộ, là cũng như cha con được tái ngộ. Mạch huyết hồi sinh tái diễn tình, cha con đùm bọc lại càng minh, tình yêu sống động ai cũng có, quy hội con ngài pháp pháp sinh. Giữa thế gian là cái tình cha con của sống động, mà trên trời cái tình cha con cũng là sống động. Khi mà một phần hồn, một tiểu linh quang mà trở về quy hội được với Thượng Đế, thì cái đó cái tình đó rất là sống động. ở dưới thế gian là cái tình cha con là sống động trong tâm hồn của mọi người, tình vui nhất và thấm thía nhất trên mặt đất này. Câu cuối cùng hỏi: vạn vật đồng nhất thể là sao? Thưa, vạn vật đồng nhất thể là đồng chịu luật quá quá sanh sanh như nhau. Kể dù cho kẻ trước người sau tiến, sanh trụ hoại diệt chẳng có phiền. Một mối đồng hành duyên tại thế, trung tâm phát triển gieo duyên liền. Đây thầy muốn nói gì? Vạn vật đồng nhất thể là mình biết rồi, nãy mình học cái chữ nhất nguyên là mình cũng hiểu rồi. Là vạn vật đồng nhất thể, đồng chịu luật quá quá sanh sanh như nhau. Luật quá quá sanh sanh là sao? Thế nào gọi là luật quá quá sanh sanh?
Dạ, thầy em nghĩ cái luật quá quá sanh sanh ý nói mình cái phần hồn của mình. Vì thầy nói là cái phần hồn mình là cái phần hồn bất diệt. Cho nên khi mà ví dụ giờ cái kiếp này mà mình là cái con người, nếu mình tu chân chánh đắc đạo đắc pháp thì mình tiến lên làm thánh, làm tiên, làm Phật. Còn nếu mà mình không tu là mình bị thối lùi thì mình sẽ xuống dưới, mình làm một cái kiếp chẳng hạn như cầm thú hay là gì đó. Thì như vậy là lực quá quá sinh sanh, quá quá sinh sanh đây ý em muốn nói là cái phần hồn mình nó đâu có chết. Từ cái kiếp này nó tiến quá lên hay là thối bộ thôi, nó không có chết. Nó vẫn còn mãi mãi, quá quá sinh sanh mãi.
Để nghe thử coi thầy nói gì về quá quá sinh sanh nha.
Nam mô A Di Đà Phật. Thiên sư ơi, làm người sao phải sanh con để cháu nối dòng, làm nghĩa lý gì vậy thiên sư?
Đó là dụng dục quá quá sanh sanh và cơ giới để cho phần hồn có cơ hội dự trị và tiến hóa và nhìn nhận với tội lỗi sẵn có của chính nó. Sau cơn nhồi quả, người mới chấp nhận sự thật thà và dẹp bỏ sự phê khoan tự ái với thanh tịnh. Cho nên luôn luôn người tu gọt bỏ tâm trạng, chứ không phải bỏ quần áo mà đặt hàng.
Nam mô.
Quá quá sanh sanh là làm con người đó phải sanh con để giúp cho cái định luật quá quá sanh sanh. Sanh ra con mà được cha mẹ sanh ra là có cơ hội đầu thai chuyển kiếp để học hỏi và tiến hóa. Cho nên mới có cái định luật quá quá sanh sanh.
Hai là tạo hóa của tạo hóa. Cho nên con người phải hiểu rõ chúng ta là tự nhiên và hồn nhiên tinh thần. Đừng nói vấn đề tạo hóa mà con người không rời được. Cái luật quá quá sanh sanh là tự nhiên. Cái luật quá quá sanh sanh là tự nhiên. Rồi nói đấng tạo hóa, rồi mỗi người cũng tưởng là cái ông đó là đấng tạo hóa, rồi chờ ông tới cứu tôi hay tôi đi tìm ông, mất thì giờ mà không đạt pháp. Cái luật quá quá sanh sanh là tiến hóa vô cùng. Chúng ta thấy từ lúc chúng ta 10 tuổi nó khác, 20 tuổi khác, 30 tuổi khác, 40 tuổi, 50 tuổi, 60 tuổi, 70 tuổi đều khác hết. Cái trạng thái tiến hóa tùy theo kiến thức, từ khiếm khuyết đi tới đầy đủ là do hành trình ý chí của hành giả tiến hóa thì nó mới đạt được.
Đó. Mình sanh ra ở dưới thế gian này là mình sẽ tiến hóa. Mình tiến hóa từ trạng thái này tới trạng thái kia. Rồi sanh, mình hết một cái lớp học á, là mình phải chết. Chết đi rồi mình lại tái sanh trong một cái kiếp khác để tiếp tục học hỏi và tiến hóa. Cái đó kêu bằng cái luật quá quá sanh sanh. Là bởi vậy cho nên ông trời ông đặt ra cái sự mà sanh sản rất là tự nhiên. Cái loại, một cái loại nào nó cũng có cái sự sanh sản đặc biệt của nó. Một con thú hay là một cái hoa, một cái cây, bất cứ gì mà mỗi loại nó quá sanh, nó sanh sản một cách rất là đặc biệt, không có giống nhau. Mỗi thú vật hay là mỗi cái cây nó có cái cách đặc biệt của nó. Có nhiều con thú cái cách mà quá sanh của nó, cái cách mà sanh sản của nó cũng khác nữa. Nó đặc biệt lắm. mình có theo dõi những cái cuộc sự nghiên cứu của con người, thấy rõ mỗi cái loại nó phải nhiều con, nó sanh ra con rồi nó phải chết, rồi con nó lại tiếp tục cái cuộc sống, làm sao cho cái sự phát triển của duy trì cái nòi giống của mỗi loại, ông trời ông đã tính hết rồi. Nó nằm trong cái định luật tự nhiên mà ông trời ông đã sắp đặt cho mỗi loại sinh vật tại thế. Thì cái đó là để cho tiến hóa, mà tiến hóa là từ trạng thái này qua trạng thái kia. Cho nên thầy cũng thường nhắc là mình đã từ mọi trạng thái mà hình thành, là mình đã trải qua rất nhiều trạng thái rồi, từ côn trùng lên tới cây cỏ, rồi cây cỏ, côn trùng, vạn vật, thì mình đã trải qua nhiều trạng thái lắm rồi. Cái đó là cái định luật quá quá xanh xanh. Dù cho chịu là tất cả những cái vạn vật mà khi mà vô cái xuống dưới trong càn khôn vũ trụ này đều chịu luật quá quá xanh xanh như nhau, rồi theo cái luật đó mà tiến hóa, chết rồi sanh rồi tiến hóa, rồi thì học hỏi rồi tiến hóa. Kể dù cho kẻ trước người sau tiến, thì bây giờ mình học mình thấy rõ là xung quanh mình đã có người đi trước, có người đi sau, nhưng mà trước sau gì cũng phải tiến để trở về nguồn cội. Có người đi trước, có người đi sau. Dù cho kẻ trước người sau tiến, sanh trụ hoại diệt chẳng có phiền, là mình phải qua những cái định luật quá quá xanh xanh, là trong đó nó có sanh trụ hoại diệt. Sanh ra rồi trụ trong cái bản thể này, rồi sẽ chết hoại diệt, rồi mình lại hồi sinh qua một cái kiếp khác. Thành ra cái định luật nó không ngừng nghỉ, sanh trụ hoại diệt hồi sinh, sanh trụ hoại diệt hồi sinh, không ngừng nghỉ. Mình không có lo buồn về cái chuyện đó, cái chuyện đó là đương nhiên phải có. Bây giờ mình tự nhiên mình thấy mình có mặt ở thế gian rồi, mình phải đi tới cái chỗ mà mình trụ trong thể xác này rồi, bây giờ mình phải đi chốt cái chỗ mà bệnh rồi chết, kia bằng hoại rồi diệt. Mình phải đi tới bệnh rồi mới chết chứ, nó phải hư rồi nó mới diệt. Thì nó phải cái cơ thể này cũng như là chiếc xe vậy đó. Nó phải hư rồi nó mới diệt, diệt rồi mới có cơ hội đổi chiếc xe mới và tiếp tục đi nữa. Thành ra sanh trụ hoại diệt chẳng có phiền, không có lo phiền cái vấn đề đó. Cái chuyện đương nhiên nó phải tới là nó sẽ tới thôi. Mình lo sửa soạn để cho mình đi đổ bộ trên cái chỗ thanh nhẹ. Một mối đồng hành duyên tại thế. Một mối đồng hành duyên tại thế. Thì tất cả là điều một mối, là phải đồng hành với nhau. Mình tất cả là một mình ở dưới thế gian, ai cũng đang đồng hành để trở về đó. Hành hương đó. Nãy mình có học chữ hành hương đó, là mỗi người là mình phải đồng hành. Có cái duyên tại thế thì gặp gỡ để trao đổi với nhau, tiến hóa. Mỗi người có một cái duyên do ông trời sắp đặt. Không có ai giống ai, có bao nhiêu tỷ người mà mình chỉ quen có bao nhiêu người đó, mình chỉ gặp bao nhiêu người đó thôi. Để mình tu, mình tiến. Trung tâm phát triển gieo duyên liền. Trung tâm phát triển gieo duyên liền. Câu này có nghĩa là gì? Câu này mình có thể hiểu làm sao? Trung tâm ở đây nói là trung tâm gì? Trung tâm gì mà phát triển?
Theo trong ngữ nó là cái trung tâm bộ đầu của mình, trung tâm điểm quang của bộ đầu
mình. Trung tâm điểm quang của mình phát triển, gieo duyên liền là sao?
Thì tức là khi đó mình có cái sự thanh nhẹ được, mình sẽ có những cái, tức là mình gặp ai đó, mình sẽ gieo cho người ta về cái đạo pháp thôi. Mình nói cho người ta nghe những cái lời chân lý của Đức Thầy để lại. Đó là mình đang gieo duyên.
Thì cái trung tâm mà phát triển rồi đó, thì lúc đó mình sẽ phát triển được cái từ quan của mình. Mà có từ quan của mình nữa, thì lúc đó mình mới chuyển cho những người khác, mình mới gieo duyên tận độ. Gieo duyên tận độ là đi tới đâu, mình ban bố cái từ quan, mình ban bố cái chân ngôn của mình để giúp đỡ, tạo duyên để tiến hóa, kêu bằng gieo duyên liền. Mình đi cái người mà tu mà có từ quan rồi đó, tự nhiên gặp cái người buồn phiền á, là tự nhiên người ta được vui. Gặp cái người mà đang giận dỗi á, là mình nói ít câu là mình đem người ta tới chữ cái hòa cảm. Thấy không? Mình giúp đỡ kêu bằng thức hồn họ. mình có cái khả năng thức hồn, nên là mình đánh thức cái, có khả năng mình đánh thức cái tâm hồn của họ để họ tiến về, tiến hóa về cái chỗ thanh nhẹ. Thì mình gieo cho họ cái duyên tiến hóa, cái duyên mình gieo duyên liền mà qua cái từ quan của mình. Mà cái từ quan đó nó không phải là dễ có, mình phải khổ công lắm, dày công lắm mình mới gặt được chút từ quan. Là nhờ cái đã, mình đã gom được cái điển của mình về trung tâm điển quan, là cái trung tâm bồ đầu của mình phát triển. Lúc đó mình dễ gieo duyên lắm, mình tạo cho họ cái duyên lành để tiến hóa, mình ban cho họ cái duyên lành để tiến hóa. Rồi cái chuyện họ nắm được hay không á, là cái họ biết nắm theo cái duyên đó họ tiến không là một cái chuyện của họ nữa. Nhưng mà mình có cơ hội để gieo duyên, cũng như Đức Thầy đã gieo duyên cho chúng ta, thì mình có cái sự hướng tâm về cái chuyện tu hành thì mình được, mình cũng được gieo cái duyên duyên lành đó, nhờ Đức Thầy đã tu tiến gieo cho mình những cái duyên tiến hóa. Rồi các bạn có gì hỏi không? Không có thì
em cũng có ý hỏi anh Bảo.
Rồi.
Dạ. Thì em thấy cái này mà em thì em chỉ nghĩ thôi, nhưng mà em hỏi anh Bảo giúp mình chuyện này. Ví dụ mình tu á, thì trong này có phần là bò bay mấy cửa dạng linh, lục căn lục trần, rồi là 1250 vị tỳ kheo, rồi phần vía. Như vậy mà trong khi mình tu á, thì thường thường á, là mình là hành pháp á, thì mình có cái ý để mình nhắc nhở lục căn lục trần dạng linh trong bản thể. Nhưng mà em thấy ví dụ như bò bay bái cửa thì đôi khi mình cũng phải nhắc nhở chúng nó. Nhưng mà ví dụ như em thấy còn cái vấn đề mà 1200 vị tỳ kheo, tại sao mình không nhắc? Còn nếu nói mà không, mình nói chung là tất cả dạng linh trong bản thể rồi, mình phân tách như vậy, có trong đó có cái vị tỳ kheo thì mình đâu cần nói tới lục căn lục trần chi. Còn nếu mà bây giờ mình không nhắc tới gì, mấy vị tỳ kheo á, thì mình có thể bỏ quên không? Còn nếu mà mình nhắc tới là mình có bị thay đổi, mình sửa cái pháp không anh Bảo?
Bây giờ mình phải hiểu là mỗi phần nào đó, mình cái sự cấu trúc ở trong cái tiểu thiên địa này như thế nào, phần nào ra phần nào và nhiệm vụ của mỗi phần nó như thế nào. Nghĩa trong cái bản thể mình á, nó có ba giới, tiêu thượng trung hạ. Thì nó trong cái giới mà trung giới á, thì nó có ngũ tạng. Nó có ngũ tạng á, thì nó có tỳ kheo. Rồi bây giờ nếu mà nói về cái sự cấu trúc mà sắp xếp ở bên trong á, thì cái hồn á, là chủ. Cái hồn nó bị giam ở tim, nhưng mà nó là chủ. Nó có quyền hạ lệnh để cho điều khiển cái thể xác này. Mà những người mà hoạt động cho cái thể xác này á, không phải là phần hồn. Phần hồn nó chỉ ngồi đó thôi à, nó không có hoạt động cử động gì hết trơn á. Làm cho cái tay chân hoạt động là vía lục căn lục trần. Là cái đó là về cái hoạt động của thể xác. Về hoạt động của ngũ tạng là giao cho tỳ kheo. Là mỗi tạng nó 1250, năm tạng nó là 1250. Thì bò bay mấy cửa là những cái phần đó, đó là mình chỉ tại mình đem nó vô qua cái thức ăn thôi, nó không có giúp ích cho cái sự tiến hóa của cái bản thể mình. Nó có thể trì trệ, làm cho mình trì trệ, cho nên mình có cái bổn phận là mình phải đưa cái luồng điển của nó lên, là mình kéo nó lên. Chứ tụi đó là nó còn những cái phần tử nào mình đem vô mà nó không có sử dụng được, nó quá tệ thì mình phải phê thải nó ra, tiểu tiện đại tiện mình đẩy nó ra, không có giữ được. Phần nào còn giữ lại được á, thì mình phải giáo dục nó. Mà ai sẽ có trách nhiệm giáo dục cho bò bay mấy cửa? Cái đó là lục căn lục trần. Nếu mà lục căn lục trần mà nó sáng suốt rồi á, nó sẽ đi xuống dưới, nó giáo dục cho bò bay mấy cửa. Thành ra mình á, mình tu á, là mình quan trọng là mình phải giáo dục cái lục căn lục trần. Mà giáo dục lục căn lục trần á, để cho nó hiểu đạo, để cho nó sáng suốt hơn, thì lúc đó nó mới giáo dục lại cho cái bò bay mấy cửa. Còn mình lúc mà mình luyện niệm Phật á, là mình kêu hết, là vạn linh lục căn lục trần vạn linh đâu mấy người phần lệ thuộc của mình đó là nó phải đồng niệm với mình hết, là để nâng cao hết cái sự sáng suốt của toàn dân. Mình nâng cao được hết đó, thì nó không có lôi cuốn mình đi vào cái chỗ động loạn. Thì lúc đó sau này mà lục căn lục trần mà nó sáng suốt rồi đó, nó đi xuống dưới nó quái giáo quá bò bay mấy cửa nói tụi nó cũng dễ nghe hơn, mà mình nói lục căn lục trần nó cũng dễ hiểu của mình hơn, nó cũng dễ nghe hơn. Thành ra cái toàn xứ của mình đó, nó dễ tu hơn, là nó có xếp đặt từ trên xuống dưới, chứ không phải là mình phải lôi mấy cái bò bay mấy cửa ra mình nói, khỏi cần. Cái đó là để cho lục căn lục trần nó lo. Mình chỉ nhắc là khi lúc niệm Phật thôi. Còn mấy cái phần chánh mà mình luyện pháp đó, thì cái đó chỉ là phần lục căn lục trần là nhiều. Tại vì khi mà mình làm pháp luân thường chuyển, mình hạ lệnh đó, là để cho lục căn lục trần nó làm, nó hít thở đàng hoàng, nó không có làm biến. Thấy không? Mình nhắc nhở mấy cái phần mà nó liên hệ trực tiếp với mình mà nó cướp quyền mình á, là những cái phần đó là nó nguy hiểm nhất á. Những cái phần mà mình phải lo đầu tiên á là lục căn lục trần. Cái phần đó nó có thể cướp quyền mình như chơi á. Nó có thể ma giáo mà nó có thể dắt mình đi vô con đường sai lầm rất là dễ. Nên ra cái phần đó là mình phải lo trước. Vía với lại vía thì mình không có được bắt nó làm những cái chuyện đời quá nhiều, tại mình bắt nó làm nó chuyện đời quá nhiều quá thì lúc đó nó bận rộn lắm. Nó bận rộn vì chuyện đời thì nó không có được nhàn hạ về cái chuyện tu, nó không có được thanh nhẹ về cái chuyện tu. Mình giao cho nó cái chuyện đời mà chuyện đời trần tược quá nhiều đi á thì lúc đó nó sẽ bận rộn lắm. Mình bắt nó đi đây đi đó, bắt nó đi họp đi làm gì đủ thứ chuyện á, mà chuyện đời không à, thì nó bận rộn quá thì nó không có thể nào mà nó thanh nhẹ được. Mà khi mà nó không có thanh nhẹ thì nó không có khai triển được cái linh cảm của nó, thì nó không có thể giúp cho phần hồn. Tại nếu mà cái vía mình nó nhẹ, nó linh cảm á, nó nhẹ thì nó khai triển cái linh cảm của nó, có thể báo trước cho mình được, biết được nhiều chuyện, nó bảo trợ cho cái, nó bảo vệ cho cái xác này được yên ổn. Thay vì mình đi tới cái chỗ đó, nó nói là cái này, bữa nay đi tới cái chỗ đó cũng không tốt rồi, thôi đừng có nên đi. Thì nếu có cái linh tánh nó sẽ báo cho mình. Mà mình muốn cái đó thì cái vía mình nó phải nhẹ. Mà muốn nhẹ phần hồn phải biết tu, là phần hồn phải biết quay về bên trong, không có được hướng ngoại. Nếu mà phần hồn cứ hướng ngoại hoài thì đương nhiên là cái vía nó phải lo. Mình hướng ra bên ngoài, mình hướng bây giờ mình nói mình hướng muốn trả thù, tự nhiên cái vía nó phải lo. Nó phải lo coi tính làm sao, coi tới đó tính cách làm sao để cho ông chủ mình không được làm cái chuyện của ổng. Thì mình bày nó làm những cái chuyện không cần thiết mà không tốt không á, thì cái vía mình nó sẽ càng ngày nó sẽ càng nặng trược. Còn bây giờ mình bắt cho cái vía mình nó tu, là mình giảm bớt cái chuyện đời cho nó đi. Đừng có bắt nó làm chuyện đời, nó cái vía thì nó lo hoạt động của cái thể xác này, mà mình bắt nó làm nhiều quá thì nó sẽ nặng, nó sẽ mệt đi, nó không có đủ cái thì giờ mà nó hướng thượng hướng thanh nữa. Bởi vậy cho nên nó kêu là đóng cửa thế gian là vậy á. Đóng bớt cửa thế gian là vậy á. Đóng cửa thế gian là không có cho nó làm cái chuyện đời mà bất chánh nữa. Thì lúc đó toàn dân nó mới được thanh nhẹ. Thành ra cái sự sắp đặt cũng như cái phần mà hạ thừa, phần hồn đâu có cần đi xuống dưới nhiều. Giao cho lục căn lục trần nó làm. Phân phối ra vậy chứ ông tổng thống trong một quốc gia ông đâu có làm hết chuyện. Ông cũng phải giao cho những người dưới nó làm chứ. Rồi còn gì nữa không?
Dạ, em vậy là cảm ơn Bảo. Nhưng mà sao mà ví dụ vậy thì cái như các vị thì kheo mình cũng đâu có kêu.
Đâu có kêu tại vì nó dạ. khi mà mình lập lại trật tự á, là tự động nó phải làm. Là cũng như trong kinh A Di Đà có nói đó, là mỗi tạng nó có 250 người, nhưng mà nó có người lo chuyện này, người lo chuyện kia. Thì khi mà mình lập lại trật tự rồi á, thì lúc đó mình phải, cái phần hồn nó sáng suốt á, nó phải đi xuống dưới nó coi lục tỳ kheo nó làm việc như thế nào, có làm việc đàng hoàng không hay là làm biến. Thì cái đó phần hồn phải đi tuần, phải đi coi. Thì mình nó biết cái bổn phận của nó rồi, nó không có, mà tại vì nó cái mấy cái điểm nó chạy lộn xộn này đó, tụi nó mất trật tự thôi. Mà khi mà mình lập lại trật tự bằng cái pháp luân thường chuyển á, thì cái tạng nào nó ra tạm đó thì nó cứ lo làm công tác của nó thôi.
À, như vậy là cũng như mình là bị gì cái lục căn lục trần nó ưa xỏ mũi chủ nhân ông, với hai nữa nó mà chủ nhân ông lơ là, thành ra là nó hướng ngoại, nó thị phi hút rác vô, cho nên là mình đó là tu mình thường xuyên nhắc nhở để giáo huấn chúng nó, chỉ vậy thôi phải không anh bảo?
À, cái quan trọng là như vậy. Cái dạ, quan trọng dạ, là lục căn lục trần, cái người tu dạ, là cái quan trọng là lục căn lục trần.
Dạ, rồi em hiểu vậy, cảm ơn anh Bảo nhiều.
Cho yeah, nên trong cái kinh A Di Đà cũng nhắc tới lục căn lục trần là vậy, lục tặc á.
Yeah.
Là mấy cái tuổi đó là nó cướp quyền của mình, làm sao mà mình nắm lại chủ quyền mà mình giáo huấn cho nó, đừng có để cho nó cướp quyền mình, nó cướp quyền mình thì làm bậy bạ. Cũng như bây giờ ra đường thì mình gặp người ta chửi mình, cái lục căn lục trần nó nhào ra nó ăn thua đủ với người ta, là tại vì nó không có nể phần hồn, nó không có hỏi ý kiến phần hồn có được quyền làm không. Còn không cho dạ, phép được làm, còn không cho phép mà nó nhào ra là nó cướp quyền. Mà hồi đó giờ nó cướp quyền quen rồi, nó làm mình, mình tưởng là mình làm, nhưng mà hồi đó giờ nó làm không, mình không hay. Bây giờ mình tu rồi, mình tách nó ra, mình mới thấy, à, cái này là không phải phần hồn ra lệnh, mà tụi bay tự ý làm. Là lúc đó mình thức tâm rồi. Mình ra khi...
dạ, vậy là em hiểu là lý do nào mà cái... như các vị tỳ kheo mà mình không kêu, mà mình phải kêu lục căn lục trần dẫn linh rồi, vậy là em hiểu được cái chỗ đó. Nói cảm ơn
bạn. Tại vì yeah, cái tỳ kheo nó chỉ lo cái bổn phận cho cái mỗi tạng của mình thôi, nó không có lo cái chuyện khác, nó là làm yeah, sao cho cái bản thể mình nó hoạt động điều hòa để nó sống vậy thôi.
Yeah.
À, như là cái phần nào ở trong chỗ nào phải cung cấp lửa cho team đó, mấy chục người nào phải lo cung cấp đó, thì nó lo nó làm chuyện đó, cũng nên cho cái nhà máy nó chạy vậy đó. Cái bản thể mình nó cũng như cái nhà máy vậy đó, nó có cái năm cái tạng đó để nó cung ứng với nhau để cho nó chạy. Mà bây giờ nó có nhân viên mà phân phối công việc làm cho nó hết rồi, bây giờ mình làm sao mình lập lại trật tự cho mấy cái tạng nó chạy đàng hoàng thôi. Tụi nó chỉ lo cái công tác của nó, là lo mỗi đứa 250 lo cái tạng này, 250 lo tạng kia, là tổng cộng nó là 1250 để lo cho cái bộ máy này nó chạy đều hòa thôi, để cho mình sống.
Yeah.
Cái cơ thể này nó sống, còn cái phần mà nó ảnh hưởng tới cái tâm linh của mình đó là lục căn lục trần, nó có thể lôi cuốn mình đi xuống con đường mà tội lỗi hay là con đường tâm tối, là lục căn lục trần, tại nó cướp quyền mình, nó không nghe lời mình. Mà tuổi đó thì nó có thể làm được nhiều chuyện lắm. Mà nếu mà mình huấn luyện nó cũng như ông Phật mà ông tu khá rồi đó, thì sau này lục căn lục trần á, ai hỏi đạo lục căn lục trần nó trả lời cũng được, khỏi cần phân hồn. À, nó sáng suốt rồi, nó khôn lắm, đâu phải ngu, nhưng mà mình thả nó đi vô con đường tối tâm thì nó sẽ làm cái chuyện bậy bạ thôi, chứ tụi nó đâu có ngu. Nó ma lanh lắm à.
Yeah.
Là mình thả nó đi con đường không tốt, bây giờ mình huấn luyện nó thì nó sẽ hỗ trợ mình. Cho nên toàn quốc tu thì lúc đó cái quốc gia mình nó mới mạnh, thì lúc đó mình mới tu khá được. Còn mình tu có một mình thế nào cũng thất bại, tụi dưới cái này nó phá riết là mình cũng theo.
Rồi. Thôi vậy em hiểu được chỗ đó, cảm ơn Bảo.
À, cái đó quan trọng lắm à. Cái mà hiểu được cái sự giáo huấn lục căn lục trần, nó là cũng nằm trong cái chương trình thực hành của mình đó. Mình thực hành là mình phải biết giáo huấn lục căn lục trần, mình phải dạy nó, tại vì mình không dạy nó không hiểu. Cũng như những cái mình học đạo mình hiểu, mà nhiều khi mình không có nhắc nhở nó không hiểu. Mai mốt nó trách là tại sao chủ nhân ông học đạo hiểu đạo mà không truyền bá cho chúng con, để bỏ lại bây giờ nó tâm tối, nó không được đi theo. Là cái trách nhiệm của mình á. Trách nhiệm của mình đó, chứ không phải là chơi đâu. Thành ra mình phải ráng tu, mình truyền bá, mình nhắc nhở. Nhiều khi mình nói chuyện với mình đó, là mình đang dạy lục căn lục trần của mình. Nhiều khi mình tự nhắc nhở mình đó, không được làm cái này, đúng là, hay là nhiều khi nó có những cái đề nghị mà không tốt mà nó đưa lên đó, mình bác, nhưng mà mình phải cắt nghĩa tại sao.
Yeah.
Đó, cái đó là quan trọng lắm. Bàn bạc, tự mình bàn bạc ở trong, bên trong là vậy đó. Mà mình phải tách rời ra hai giới mình mới bàn bạc được. Mình để nó nhập một, mình cứ tưởng là mình không, mà thiệt ra là nó. Nó làm mà mình tưởng là mình làm không, mà cho nên mình cứ đi theo nó hoài. Nguy hiểm á. Chỉ có ông Phật ông phân tách thì mình mới hiểu rõ cái chuyện này, chứ mình tu mà mình không hiểu rõ cái vấn đề này là mình khó tu lắm. Hai cái nhập một là khó tu lắm. Mình không biết mình là ai, lục căn đang làm gì. Cho nên mình đi xuống rồi nào mình không hay là vậy. Còn bây giờ nếu mà nhúc nhích cái là mình biết cái nào đề nghị. Mình thấy không có đúng cái chiều hướng của mình đi là mình biết là đứa nào đề nghị. Cho phép hay không cho phép. Từ từ mình mới nắm lại chủ quyền. Chứ xưa nay mình thả lỏng quen rồi. Còn gì hết.
Rồi em cảm ơn anh Bảo. Dạ.
Rồi hết rồi, thôi để tuần sau học tiếp.
Đây là các clip tuần rồi về nguyên khí.
Kính thưa Thầy, linh khí có phải là hào quang không? Xin Thầy giải đáp dùm con, Lai Thi.
Linh khí là cả cả không vũ trụ cấu trúc từ siêu nhiên mà để tạo cho
đây
con người có sống,
rồi
cho nên bên Công giáo họ nói là hà hơi. Cho nên con người mới có cái hơi thở để sống. Mà chúng ta ở đây là tu về nguyên khí của càn khôn vũ trụ, không phải là hào quang. Đó là cái nguyên khí hỗ trợ cái hào nhiên bên trên trời đã có sẵn, hỗ trợ cho mọi người nhờ cái hít thở và sống. Cho nên chúng ta tu cái pháp lý vô vi này là phải nhờ hít thở, nó mới phát quang, nó mới mở tâm thức. Lúc đó nó mới quy hội hào quang được. Cho nói hào quang thì không chịu làm hít thở, không có mở được hào quang. Bị kẹt. Cho nên sống ở trong nguyên khí, mọi người chúng ta đều sống chung một cái nguyên khí. Nếu không có nguyên khí của càn khôn vũ trụ, chúng ta không có sự sống.
Cho nên cố gắng làm pháp luân thường chuyển cho nó giải mở. Lấy cái thanh khí điển của trời đất, hóa sanh vạn vật, hóa giải tất cả những sự trần trực nội tạng của chúng ta. Chỉ có ông trời sanh chúng ta ra, ông trời mới sửa được. Mà lấy nguyên khí của trời đất là lấy khí giới của trời đất, sửa cái bọn luân tắc trong ngũ tạng của chúng ta, trong cái tiểu quốc gia này, cái tiểu thiên địa này, phải sửa nó lại. Thì nó sẽ mặt này tươi sáng, mặt tươi mắt sáng, môi son tươi đẹp. Giữ nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật mà tiến hóa.
Thưa, còn một chuyện nữa về pháp chứng minh, về pháp chuyển pháp luân này. Con chuyển pháp luân nhiều khi rất là nhẹ nhàng và thông. Nhưng mà khi có chuyện gì đến với con lo nghĩ thì tự nhiên nó ngại.
Con thấy thấy cái khối thần kinh trong cơ tạng con là quan trọng. Mà khi con lo một việc gì là thì cái chứng minh cái thần kinh ngay chỗ bao tử con nó bị bận rộn.
Dạ, nó ngại.
Hết không được.
Không thông dạ.
Hết không được. Thì con phải nằm xuống con làm chứng minh lâu lắm cho nó lập lại trật tự rồi con mới ngồi con làm pháp luân được. Con mới thấy rằng hàng ngày chúng ta không có nên bận rộn quá và không có nên tạo động quá. Và khi chúng ta tạo động thì nó mất trật tự ở bên trong. Theo cái hơi của nguyên khí của vũ trụ nó rất nhẹ nhàng. Tại sao chúng ta hít vô không được? Tại mà hít vô không được là vì trong đó nó động. Mà khi chủ nhân âm động á thì lục căn lục trần động, vía động, động cả đám, làm sao mà ai mà hưởng ứng để hít, để đem cái nguyên khí nó vô. Mà trong tất cả toàn thân đều hưởng ứng, cái gì con cảm thấy con nhẹ nhàng. Mà bữa đó mà lộn xộn có gì xảy ra, của đứa con nít đau bụng hả, có chuyện gì thì con cũng làm được. Cho nên cái sự cái khối thần kinh của con nó liên hệ với cái nghiệp chướng, gia can nghiệp chướng. Mà gia can nghiệp chướng có chuyện gì thì con làm không được. Con thấy không? Nó rất có trật tự.
Thưa Thầy, khi Thầy giảng niệm Phật mà đạt được một phần thanh nhẹ sẽ khai thông kinh kỳ bát mạch trong cơ thể, như vậy thì mình khỏi cần phải thở pháp luân thường chuyển, có được không?
Không có thở pháp luân thường chuyển thì nó không có hòa hợp với nguyên khí chỗ mình cư ngụ, cơ thể nó có thể sanh bệnh. Mình liên tục đi đâu mình cũng hòa hợp thì chỉ có tốt không có hại.
Tận dụng nguyên khí của trời đất tự cứu, không đặt vấn đề mê tín. Tận dụng nguyên khí của trời đất tự khai sáng mình, cứ bị nhiêu đó, đêm đêm lo làm, là không có cái nạn gì tới với mình hết.
Thế thì các bạn làm pháp luân thường chuyển làm trước chết, mà rồi mặt mày sáng sáng lạ, tâm thấy tươi nhẹ, ăn ngon ngủ yên. Và đến được cái phần kia mà đòi ăn, bây giờ nó không phải như xưa, xưa đòi ăn, bây giờ không đòi ăn. Có ăn, ấm no không? Vì nguyên khí của trời Phật cho quá nhiều. Tôi biết làm pháp luân thường chuyển thì nguyên khí tôi cũng giúp tôi nhiều lắm. Tôi không có đòi hỏi gì. Tôi không có đòi hỏi món ngon vật lạ. Tôi đòi hỏi sự thành thật của tôi đối với tôi. Tôi không tiếp tục lừa gạt tôi nữa. Vì ngoại cảnh lừa gạt tôi không xài. Tôi xài cái nội thức của tôi. Nên cái đạo là phải chịu phải buông bỏ tất cả mới trở về được. Cho nên cái khóa này là khóa phát tâm tu thiền, là phải buông bỏ. Buông bỏ bản chất sân si, buồn tủi, so đo, dẹp đi để mọi người phát tâm cảm tác với ông trời. Ai không cũng tác nhiều. Ai dạy họ sẽ đi từ từ sẽ đến. Một tình thương của chúng ta, chúng ta từ những ngu khờ, chúng ta không ngoan. Cho nên hành động cứ việc làm để ảnh hưởng người khác. Cho nên Đức Phật toàn dân hướng về Ngài, mà Ngài chỉ làm lo cho Ngài thôi, chứ đâu có lo cho dân. Nhưng mà sau rồi dân mới thấy rằng Ngài làm được. Nếu chúng ta làm như Ngài thì chúng ta giải thoát. Chúng ta không bị nghiệp tâm, chúng ta không bị trói buộc, chúng ta không có vì lẽ này lý kia mà giam hãm phần sáng suốt của chúng ta.
Thưa Thầy, nếu con còn sợ người ta chỉ trích và tự ái cao thì con sẽ phải giải làm sao để tu chỉnh? Cảm ơn Thầy.
Nếu chúng ta người thật tu, chúng ta hướng về Phật, Phật là sự thanh nhẹ, Thượng Đế là đại bi thanh nhẹ nữa, làm sao còn tự ái? Thức quả độc nó sẽ mở. Tự ái là chúng ta không biết cái quyền năng của người đang hỗ trợ và giúp đỡ chúng ta hàng ngày hàng đêm mà không biết. Nguyên khí của càn khôn vũ trụ do ai tạo? Sự sống của chúng ta, vũ trụ quán là gì? Do ai tạo? Phải có đấng tạo hóa. Nếu mà chúng ta không thông suốt những điều này thì tánh nào tật nấy cứ vương bồ cái mê chấp, chỉ có lùi và không có tiến được.
Rồi mình làm pháp luân thường chuyển là ý lực mình phải nghĩ đem cái mình sống đây là nhờ một nguyên khí mà sanh tồn, thì mình phải luôn luôn tưởng cái nguyên khí đó lúc mình làm pháp luân thường chuyển đem vô khai mở cái tiểu thiên địa này, nó hòa đồng với vũ trụ, thì chúng ta mới có một cái dinh thự sạch thanh nhẹ, mới nhận lãnh được cái thanh quan ban chiếu trong giờ thiền. Thì cái tâm nó sẽ thức, cái trí nó mở.
Phải là thường mình, nhưng mà ban đêm nếu mình thiền xong rồi mình thật chứng minh á, cái động tác nào hay từ tỉnh, từ động tới tỉnh làm trước, hay là từ tỉnh nhiều khi mình thiền rồi mình thật chứng minh.
Cái chứng minh là sau khi mình ăn cơm 2 tiếng đồng hồ, mình làm cái chứng minh để giúp cho bộ ruột sa thải cái trực khí qua hơi thở và qua đường đại tiểu tiện. Đó là hỗ trợ cho cái gan tốt thôi.
Như mà lúc đó còn bao tử mình mới ăn chưa có lâu.
Sau 2 tiếng. Sau 2 tiếng đồng hồ mới làm.
Cũng như sáng sớm mình ngủ thức dậy bao tử mình sống lúc đó làm tốt hơn thầy.
Tốt chứ. Tốt. Không. Tưởng được nguyên khí của trời đất mình làm tốt. Phải ý thức rõ cái xác mình là cái tiểu thiên địa. Mình phải nhờ nguyên khí của trời đất mới khai sáng là được. Từ tương lai mình mới giàu có. Điển nó dồi dào, phong phú ở cõi thiên liêng, thanh tịnh. Ma quỷ không dám đối phạm mình.
Nhưng giữa mình làm trước sau thiền cũng không có mục đích, có vấn đề, không có sao thầy. Nhưng
không có sao, không có sao. Bụng trống là làm được. Đừng có ăn no làm. Không được. Ít nhất mau nhất là sau khi ăn 2 tiếng đồng hồ rồi làm. Bụng trống là tốt.
Cho mời ta dậy ta uống ít ly nước rồi ta làm tốt sao đó, như rửa ruột.
Kính chào các bạn.
Chào mọi người.
Yeah.